Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ nhất với đề tài Lời giới thiệu và chúc phước, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 1 đến câu 2. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 1 đến câu 2, chúng tôi xin đọc sau đây. Phao-lô theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Chúa cứu thế Giê-xu, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và bởi Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô cho biết ông trở thành sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu theo ý muốn của ai? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai. Người cộng sự với sứ đồ Phao-lô và có mặt khi ông viết thư thứ hai cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là ai? Tại sao ông đề cập đến người này? Người nhận thư là ai? Câu 1B, C và D. Câu hỏi thứ 3. Lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ Phao-lô mang ý nghĩa và nội dung như thế nào? Câu 2. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Phao-lô cho biết ông trở thành sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu theo ý muốn của ai? Câu 1A. Trong phần mở đầu của thư Cô-rinh-tô thứ hai, một lần nữa, sứ đồ Phao-lô muốn cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô biết rằng ông không tự ý chọn lựa cho mình chức vụ, nhưng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài kêu gọi ông làm sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu. Đây là một sự kêu gọi đặc biệt, chứ không phải muốn mà được. Sự kêu gọi này xảy đến với ông trên hành trình ông đi đến thành Đa-mách để bắt bớ các cơ đốc nhân. Đây là một từng trải không thể quên và là một bước ngoặt quan trọng trong đời sống ông. Từ kẻ bắt bớ, phá tán hội thánh Chúa, trở thành vị sứ đồ cho nhân ngoại. Chính sự kêu gọi này đã thôi thúc và trở nên năng lực nâng đỡ ông khi phải đối diện với những giờ phút nguy hiểm, hoạn nạn, đắng cay trong chức vụ. Phao-lô xác nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho đời sống mình vì một số giáo sư giả len lỏi vào trong hội thánh Cô-rinh-tô gieo nghi ngờ về chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Họ cho rằng một người được kể là sứ đồ của Chúa cứu thế Giê-xu khi người ấy được Chúa Giê-xu dạy dỗ trực tiếp và được Ngài sai phái, trở thành người đại diện chính thức cho Chúa Giê-xu, Mác chương 6 câu 30. Dù không được chính thức kêu gọi như 12 sứ đồ đầu tiên, nhưng Phao-lô được Chúa kêu gọi trên hành trình đến Đa-mách và điều đó quá đủ cho ông rồi. Đồng thời, kết quả to lớn trong những vòng truyền giáo là điều chứng minh thực cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Vì thế, những gì Phao-lô viết cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô không phải là ý riêng của ông, mà là sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho họ cũng như cho tất cả con dân Chúa trải qua mọi thời đại. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta đang ở trong cương vị nào cũng phải cần xác định sự kêu gọi của Chúa cho đời sống mình, dù là kêu gọi phổ thông hay đặc biệt. Đây là từng trải riêng tư của mỗi người. Khi biết rõ ràng về sự kêu gọi của Chúa, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại để sống cho Chúa và làm trọn thánh chức Chúa giao. Câu hỏi thứ hai. Người cộng sự với sứ đồ Phao-lô và có mặt khi ông viết thư thứ hai cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là ai? Tại sao ông đề cập đến người này? Người nhận thư là ai? Câu 1B, C và D. Trong bức thư thứ hai gửi cho con dân Chúa tại Corinto, sứ đồ Phao-lô giới thiệu một người gần gũi và gắn bó với ông từ khi bắt đầu cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai, đó là Timôthê, cũng là người con tinh thần của ông. Như trong bức thư gửi cho Timôthê, sứ đồ Phao-lô dùng lời lẽ hết sức trìu mến. Gửi cho Timôthê là con rất yêu dấu của ta. Timôthê thứ nhì, chương 1, câu 2. Chính sứ đồ Phao-lô trước đó đã cử Timôthê đến với con dân Chúa tại thành Corinto. Corinto thứ nhất, chương 4, câu 17. Timôthê là người đại diện cho sứ đồ Phao-lô đem những lời khuyên và hướng dẫn của sứ đồ Phao-lô đến hội thánh, rồi trở về phúc trình lại cho ông. Sau đó, sứ đồ Phao-lô tiếp tục sai phái Timôthê đến Corinto. Corinto thứ nhất, chương 16, câu 10. Giờ đây, Timôthê lại có mặt bên cạnh sứ đồ Phao-lô khi ông viết thư này. Sự hiện diện và đồng công của Timôthê khiến cho sứ đồ Phao-lô được an ủi và giúp ông toàn tâm toàn ý cho việc viết thư cho hội thánh địa phương tại Corinto. Sứ đồ Phao-lô viết thư thứ nhì này đang khi ông ở xứ Macedon phía bắc Hy Lạp. Bức thư được gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở thành Corinto và cho hết thảy thánh đồ ở khắp xứ A-chai. Người La Mã đã biến Corinto thành thủ đô của xứ A-chai, hiện nay là phía nam của Hy Lạp. Thành phố này là một trung tâm giao thương thịnh vượng nhờ hải cảng của nó, với hàng ngàn thương gia và thủy thủ đổ bộ lên đó mỗi năm. Nên thành phố Corinto đã nổi tiếng là một trong những thành phố vô luân, vô đạo nhất của thế giới cổ đại. Hơn nữa, nó đầy dãy các đền thờ ngoại giáo với những lễ nghi hoang dâm và việc thờ lạy thần tượng. Một hội thánh của Đức Chúa Trời trong một thành phố như thế chắc phải đương đầu với nhiều áp lực và tranh chấp. Ai là người nhận thư này? Cụm từ hội thánh của Đức Chúa Trời nói lên những người được Đức Chúa Trời cứu và biệt riêng ra giữa thế gian này để tôn thờ Ngài và sống theo tiêu chuẩn của Ngài. Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc cho con dân Chúa tại Corinto nhớ lại trước đây, họ chỉ là những con người sống dưới quyền điều khiển của ma quỷ. Họ thờ lại và hầu việc các hình tượng, nhưng giờ đây họ là những con người thuộc về Đức Chúa Trời, nên hội thánh khác với hiệp hội hay đoàn thể do con người thành lập. Chính vì thế mà bức thư này gửi đến cho họ và hết thảy các thánh đồ ở xứ A-chai. Từ ngữ thánh đồ cũng gợi lên địa vị cao trọng trước mặt Đức Chúa Trời do công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên con dân Chúa không chỉ được nên thánh trong địa vị mà còn phải được thực nghiệm sự nên thánh trong cách ăn nết ở của mình. Đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô viết thư gửi cho họ. Bài học áp dụng. Chúng ta cần ý thức địa vị cao quý Chúa ban, đặng sống xứng đáng như muối của đất và ánh sáng cho thế gian để nhiều người biết Chúa và ngợi khen Ngài. Trong quá trình hầu việc Chúa, chúng ta cần phải quan tâm đến việc đào tạo người phục vụ Chúa trong hội thánh, để chính họ sẽ là nguồn an ủi và trợ giúp chúng ta gây dựng và phát triển hội thánh. Câu hỏi thứ ba. Lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ Phao-lô mang ý nghĩa và nội dung như thế nào? Câu 2. Lời cầu nguyện chúc phước của sứ đồ Phao-lô mang dấu ấn của Đức Chúa Trời là Cha và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là ân điển và sự bình an. Ân điển hay ân sủng là sự ban cho vô điều kiện mà tội nhân không xứng đáng nhận lãnh. Ân sủng đó được thể hiện qua sự chết đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi cho cả nhân loại nói chung và nói riêng cho con dân Ngài. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: "Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết Đấng ấy." Roma chương 3 từ câu 24 đến câu 25. Nếu không nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời thì không ai có thể được sạch tội để đến gần Ngài trong hiện tại và trong tương lai được ở với Chúa vĩnh viễn trên thiên đàng. Đồng thời, khi nói đến ân sủng của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phao-lô muốn nhắc con dân Chúa tại Corinto rằng ân sủng Chúa không chỉ cứu họ, mà ân sủng ấy còn dạy họ phải chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là cứu Chúa Giê-xu. Tích chương 2 từ câu 12 đến câu 13. Đó mới là một đời sống biết ơn Chúa. Bình an là sự hòa bình và an vui trong tấm lòng do Chúa Cứu Thế Giê-xu mang lại. Nhờ Ngài mà con dân Chúa được hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Côlôse chương 1 câu 20. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu tuyên bố: "Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." Giăng chương 14 câu 27. Tuy nhiên, Một số con dân Chúa chưa kinh nghiệm sự bình an Chúa ban cho vì họ để những điều của trần gian này lấn áp khiến họ bất an. Lời chúc ân sủng và bình an nói lên lòng mong ước của sứ đồ Phao-lô luôn muốn con dân Ngài nhớ đến Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng ban phước hạnh thuộc linh cho họ. Bài học áp dụng. Nhờ ân sủng Chúa và bởi đức tin mà chúng ta được cứu cùng hòa thuận với Đức Chúa Trời, nhờ đó chúng ta được an bình trong tấm lòng. Thể hiện lòng biết ơn Chúa, chúng ta hãy rao truyền ân phúc của Chúa cho mọi người để ai nấy đều hưởng được ân sủng và sự bình an của Ngài. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô nhắc con dân Chúa trải qua mọi thời đại rằng, dù được Chúa kêu gọi phổ thông hay đặc biệt, thì đây là ý muốn của Chúa. Biết được điều đó, dù chúng ta ở trong cương vị nào, môi trường nào, thì cũng hết lòng phục vụ Chúa và tha nhân, đem ân sủng và sự bình an của Chúa đến cho mọi người. Đó là cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa và tôn thờ Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 1, từ câu 1 đến câu 2, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ hai với đề tài Được an ủi để an ủi, phần 1 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con như đã chết đi mà hiện nay con sống là sống trong Ngài.
Lạy Cha, trước mặt Ngài con như đã chết, con đã bị đóng đinh với ruy trên thập hình đau thương năm mai. Giờ đây cuộc đời này Chúa Giêsu tùy thuộc Ngài, là đấng đã yêu con, đã phó mình chết thế thay con. Bạn hỡi, cuộc đời này rồi sẽ qua đi, mọi công danh cũng sẽ chẳng còn lại gì.
Tình ai tin tài quyền thế cũng qua đi. Bạn ơi, bạn đang sống vì điều gì?
Người ơi, hãy tìm về bên chân thật xa, suy niệm về ơn tình của Chúa để tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Lạ thay, một cuộc đời được Chúa tái sinh, mình gặp Chúa Giêsu, sống yêu người như